Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 21 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022. Xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cho mọi người dân trên địa bàn có cuộc sống ấm no. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 21 tháng 9, tại sân vận động Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, lãnh đạo Quân khu 1, các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Ngoài ra, lễ khai mạc đại hội còn có sự tham gia của gần 20.000 người, gồm đại biểu, khách mời, cán bộ, học sinh, sinh viên, nhân dân trong tỉnh. Mở đầu lễ khai mạc đại hội là màn diễu binh, diễu hành, biểu dương lực lượng của 45 đoàn đại diện cho các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, công ty, doanh nghiệp, các đoàn vận động viên về tham dự đại hội. Tiếp đó, ngọn lửa truyền thống của đại hội do các vận động viên xuất sắc của tỉnh rước vào sân vận động. Ngọn lửa được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đón nhận và thắp sáng trên đài lửa của đại hội, cổ vũ các vận động viên nỗ lực thi đấu hết mình để đạt thành tích cao trong đại hội lần này. Trong diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức đại hội nhấn mạnh, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dành nhiều sự quan tâm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao nhằm tăng cường sức khỏe, hoàn thiện thể chất con người, nâng cao đời sống tinh thần, giá trị văn hóa cho nhân dân trong tỉnh. Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có trên 30% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. 100% xã, phường, thị trấn, đơn vị có câu lạc bộ hoặc điểm tập luyện thể dục thể thao. Thể thao thành tích cao của tỉnh Thái Nguyên cũng có bước phát triển vượt bậc. Từ năm 2018 đến tháng 6 năm 2022, thể thao Thái Nguyên đạt 1.509 huy chương cấp quốc gia, Đông Nam Á và thế giới, góp phần vào sự phát triển chung của thể thao cả nước. Đại hội Thể dục Thể thao Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022 là một sự kiện lớn nhằm khơi dậy tiềm năng thể dục thể thao của đông đảo các tầng lớp nhân dân, vận động toàn dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe, phục vụ công tác, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Thái Nguyên lần thứ 9 được khép lại bằng chương trình đồng diễn nghệ thuật với chủ đề Thái Nguyên khát vọng phát triển. Chương trình gồm 3 chương, 9 lớp đồng diễn với sự tham gia của gần 1.700 diễn viên, vận động viên, học sinh, sinh viên và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình nhằm khắc họa thông điệp ngợi ca truyền thống lịch sử văn hóa của mảnh đất Thái Nguyên, điểm lại những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022 được tổ chức từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9 với sự tham dự của 1.450 vận động viên tranh tài ở 17 môn thi đấu với tổng số 155 bộ huy chương. Trong đó có 13 môn thể thao đã được tổ chức thi đấu trước đại hội. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu các môn còn lại của đại hội gồm bóng đá futsal, điền kinh, đẩy gậy và kéo co. Ngày 20 tháng 9, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã đến thăm và làm việc với Đảng ủy các phường Tân Long và Quang Vinh. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, phụ trách các đảng bộ cơ sở. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền các địa phương đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2022. Theo đó, 9 tháng qua, các phường đều đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đặc biệt trong công tác thu ngân sách, phường Tân Long đã thu trên 2,79 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch. Phường Quang Vinh đã hoàn thành gần 70% các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội. An ninh chính trị tại các địa phương được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, qua đó góp phần ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân. công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Tuy nhiên, công tác cán bộ tại các địa phương còn gặp một số khó khăn, thiếu công chức tại một số vị trí. Nguồn phát triển đảng viên còn thiếu. Các phường đề nghị thành phố quan tâm xây dựng, nâng cấp một số công trình đường giao thông, trường học, điều chỉnh địa giới hành chính hai xóm thuộc xã Sơn Cẩm về phường Tân Long, quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn phường Quang Vinh. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các địa phương, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đánh giá cao những kết quả các phường đạt được trong 9 tháng qua. Đồng chí đề nghị Đảng ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tập trung tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đẩy mạnh công tác thu ngân sách. Đối với các đề xuất của các địa phương, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận giao cho Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu giải quyết. Chiều ngày 20 tháng 9, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2022 và thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. 9 tháng qua, công tác điều hành lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm 2021, như giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 8.900 tỷ đồng, tăng trên 10% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 25.100 tỷ đồng, tăng trên 17% so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh, công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường được tăng cường, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các phòng ban, đơn vị tập trung tham mưu đẩy mạnh công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường công tác cải cách hành chính. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tiến độ tổ chức các hoạt động chào mừng, công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố. Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo triển khai đúng kế hoạch đề ra. Đối với công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, văn kiện phục vụ diễn tập, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các xã phường trong triển khai thực hiện diễn tập. Ngoài ra, hội nghị cũng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Ngày 20 tháng 9, trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên, đoàn phường Phan Đình Phùng tổ chức chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em. Tại buổi tuyên truyền, các thầy cô giáo và hơn 1.000 học sinh của nhà trường đã được nghe cán bộ công an thành phố phổ biến một số nguyên tắc khi tham gia giao thông đường bộ, cách xử lý các tình huống xảy ra trong khi tham gia giao thông đảm bảo an toàn. Thông điệp tham gia giao thông an toàn không chỉ bảo vệ tính mạng của bản thân mà còn là hạnh phúc của mỗi gia đình và toàn xã hội. Cùng với đó, các thầy cô giáo và các em học sinh còn được nghe kỹ năng phòng tránh và bảo vệ bản thân khi bị xâm hại tình dục, những tình huống phổ biến thường gặp cũng như cách xử lý khi bị xâm hại tình dục, nguy cơ khi bị xâm hại tình dục. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng An toàn Giao thông Quốc gia năm 2022, đồng thời là hoạt động ngoại khóa được nhà trường tổ chức thường xuyên nhằm trang bị hệ thống kỹ năng mềm cho học sinh của nhà trường. Sáng ngày 20 tháng 9, Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền phường Quang Trung tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với ông Hoàng Bắc Nam, sinh năm 1955, trú tại tổ 6 phường Quang Trung, theo quyết định cưỡng chế buộc thực hiện công việc số 40 ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thái Nguyên. Theo bản án số 67 ngày 8 tháng 9 năm 2021 của Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyên, buộc ông Hoàng Bắc Nam phải tháo dỡ công trình tạm là nhà mái tôn có diện tích 71,3m2 thuộc thửa số 529, tờ bản đồ số 18 tại tổ 6 phường Quang Trung để trả cho bà Phạm Thị Thu và ông Nguyễn Hồng Sơn. Phần diện tích đất này có sơ đồ kèm theo thể hiện trên bản trích đo hiện trạng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mang tên Phạm Thị Thu và ông Nguyễn Hồng Sơn. Sau khi nhận được đơn yêu cầu thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã tiến hành các thủ tục và các bước yêu cầu ông Nam thi hành các điều khoản của tòa đã tuyên. Tuy nhiên, ông Nam vẫn không chấp hành. Sau khi buộc tháo dỡ xong phần công trình nhà tạm trên phần đất 71,3m², toàn bộ vật liệu tháo dỡ và tài sản đã được chuyển về gia đình ông Hoàng Văn Nam. Bà Phạm Thị Thu và ông Nguyễn Hồng Sơn đã tiếp quản phần diện tích đất 71,3m² theo nội dung bản án số 67 ngày 8 tháng 9 năm 2021 đã tuyên. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Những năm qua, thành phố Thanh Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cho mọi người dân trên địa bàn có cuộc sống ấm no, ghi nhận của phóng viên Hương Mai. Đón nhận ngôi nhà mới xây vào những cuối tháng 9 năm 2022, bà Ngô Thị Phương ở xóm Già rưng rưng xúc động, không giấu được giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên khuôn mặt đen sạm vì vất vả. Là hộ nghèo từ nhiều năm nay, chồng bị bệnh hiểm nghèo mất sớm, một mình bà phải nuôi 4 người con. Không may mắn, người con trai cả của bà đã mất vì tệ nạn xã hội. Hai con gái của bà cũng có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bản thân bà thường xuyên đau ốm, lại phải nuôi thêm người con trai út đang bị bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống gia đình của hai mẹ con chỉ trông vào mấy sào ruộng. Lo cuộc sống hàng ngày và chữa bệnh con trai út còn khó khăn, nên dù ngôi nhà cấp 4 do bố mẹ chồng để lại đã rột nát xuống cấp từ nhiều năm nay, vẫn không có tiền để sửa chữa hay xây mới. Trước hoàn cảnh của bà, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của xã đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thanh Nguyên, cùng sự giúp đỡ của anh em họ hàng và bà con lối xóm, đã hỗ trợ bà xây ngôi nhà mới khang trang trị giá hơn 200 triệu đồng. Đón nhận ngôi nhà mới, bà Phương xúc động nói.
Hôm nay tôi rất vui mừng được nhận một ngôi nhà tình nghĩa. Tôi rất xúc động, tôi xin cảm ơn các ban ngành đoàn thể đã giúp đỡ gia đình tôi. Anh em trong dòng họ cũng giúp đỡ tôi, cho nên là tôi làm ngôi nhà mới, tôi phấn khởi lắm.
Xây dựng nhà ở cho các đối tượng là hộ người có công, gia đình chính sách, người nghèo là một trong những hoạt động nổi bật mà thành phố Thanh Nguyên triển khai thực hiện trong suốt nhiều năm qua. Thực hiện chương trình này, thành phố Thanh Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan phối hợp với các địa phương tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch giúp đỡ bằng ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa. Chỉ tính riêng năm 2021, thành phố đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà rột nát cho 71 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí gần 1,1 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đình Chuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thanh Nguyên cho biết, để không ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi nhân dân, các doanh nghiệp, các tấm lòng hảo tâm chung tay chia sẻ giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo dưới nhiều hình thức, đặc biệt là việc hỗ trợ về nhà ở để người dân ổn định cuộc sống. Nói về kế hoạch cụ thể của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thanh Nguyên trong công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành, tổ chức trên địa bàn để xây nhà cho hộ nghèo, ông Chuyên cho biết thêm.
Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố có kế hoạch xây dựng và sửa chữa 21 nhà đại đoàn kết. Đến thời điểm hiện nay, đã nhiều hộ gia đình khởi công, xây dựng và hoàn thành. Các hộ gia đình đã ở ngôi nhà mới khang trang hơn, không còn phải lo mưa bão như trước. Số nhà còn lại, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chi hội ở các xóm, tổ dân phố tiếp tục giúp đỡ, vận động gia đình xây mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết, đảm bảo đưa vào sử dụng trong năm.
Bên cạnh việc quan tâm hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở, thành phố Thanh Nguyên còn đặc biệt chú trọng đến việc phối hợp tạo điều kiện cho các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo vay vốn để phát triển kinh tế. 100% số hộ nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện trên địa bàn đều được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tính đến nay, tổng dư nợ từ Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên là trên 107 tỷ đồng, hơn 5.800 hộ được vay vốn với các chương trình tín dụng như hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm. Hộ chị Nguyễn Thị Thu ở xã Thịnh Đức là một trong những hộ thoát nghèo từ sự hỗ trợ tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền và tổ chức hội nông dân xã trong việc tạo điều kiện để gia đình vay vốn từ các nguồn tín dụng được ủy thác qua hội nông dân xã để phát triển kinh tế. Hiện nay gia đình chị đã vươn lên thành hộ khá giả. Nói về định hướng để đưa kinh tế của gia đình phát triển hơn trong thời gian tới, chị Thu cho biết.
Gia đình mình thì muốn củng cố chăm sóc vườn cây ăn trái và những cái con vật ví dụ như ong này, dê này, cá này nó tốt hơn và muốn nó số lượng nó nhiều hơn nữa, quy mô của nó quy củ hơn nữa.
Ngoài việc hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, thành phố còn quan tâm đến công tác chi trả trợ cấp, tặng quà nhân dịp lễ Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, miễn giảm học phí cho học sinh thuộc hộ nghèo, hỗ trợ tiền điện, nước, sinh hoạt, phối hợp đào tạo giải quyết việc làm. Trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố đã chỉ đạo phòng ban chuyên môn chi trả trợ cấp cho trên 5.300 đối tượng chính sách, người có công, hơn 6.200 đối tượng bảo trợ xã hội. Đặc biệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19 vừa qua, thành phố đã hỗ trợ cho gần 7.000 người với tổng kinh phí gần 9,4 tỷ đồng. Trong đó có trên 900 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc. Trên 5.300 người, trẻ em kết thúc điều trị COVID-19, trên 600 lao động tự do. Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, góp phần không nhỏ vào công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố. Hết năm 2021, hộ nghèo trên địa bàn thành phố theo chuẩn cũ giảm còn 491 hộ, chiếm tỷ lệ 0,56%, vượt 240% kế hoạch của tỉnh, 233% kế hoạch của thành phố. Hộ cận nghèo giảm còn 616 hộ, chiếm tỷ lệ 0,7%, vượt 600% kế hoạch thành phố theo chuẩn mới. Hiện thành phố chỉ còn 0,76% tỷ lệ hộ nghèo và 0,75% tỷ lệ hộ cận nghèo. Đặc biệt, thành phố hiện không còn hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng. Thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện các giải pháp chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, khuyến khích phát triển nhiều mô hình mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phối hợp triển khai các lớp dạy nghề, kết nối tạo việc làm, đồng thời ra soát nắm nhu cầu về nguồn vốn, việc làm của người dân để có hỗ trợ phù hợp, thiết thực.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là tài liệu tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy tại nhà ở và các cơ sở kinh doanh. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Điển hình là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9 năm 2022, anh Phạm Văn Cường, sinh năm 1978, có hộ khẩu thường trú tại xóm Nam Đồng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, báo cho ông Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1963, có hộ khẩu thường trú tại xóm Nam Đồng, xã Tân Cương. Anh Cường là người chăm sóc chè cho gia đình ông Đạt về việc anh Cường phát hiện kho để vật tư nông nghiệp của gia đình nhà ông Đạt bị kẻ gian cắt khóa cửa. Ông Đạt đến kiểm tra phát hiện bị mất hai máy nổ nhãn hiệu Hyundai để phun thuốc bảo vệ thực vật, hai máy cắt cỏ, hai máy bơm nước. Tài sản thiệt hại khoảng 18 triệu 400 nghìn đồng. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9 năm 2022, tại đền thờ tiến sĩ Đàm Chí thuộc xóm chợ xã Phúc Triều, bà Nguyễn Thị Thành, sinh năm 1959, có hộ khẩu thường trú, xóm chợ xã Phúc Triều là phó ban quản lý đền, phát hiện cửa ngách của đền thờ bị mất ổ khóa. Bên trong đền có để hòm công đức, tủ kính đựng tượng, két sắt bị kẻ gian cậy phá và lấy trộm số tiền khoảng 4 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng. Hiện các vụ việc đang được công an thành phố tiếp tục làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 45 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 486 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 11 trường hợp vi phạm, thu 14 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Phối hợp kiểm tra liên ngành phòng cháy chữa cháy tại 7 cơ sở, lập biên bản 2 cơ sở vi phạm, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 438 ca với 1.880 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 7 đối tượng, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 40 triệu đồng. Bắt 28 vụ, 31 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5,095 gram ma túy heroin, 1,047 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 của lực lượng công an thành phố, các kế hoạch xử lý theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, lập biên bản 204 trường hợp, tạm giữ 4 xe ô tô, 78 xe mô tô, 122 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 11 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 7 trường hợp chở hàng quá khổ quá tải, 17 trường hợp vi phạm tốc độ, xử lý phạt tiền 126 trường hợp vi phạm, thu trên 191 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe 29 trường hợp, nhắc nhở 228 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 81 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian gần đây, cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản mà nguyên nhân chủ yếu được xác định là do chập điện. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian vừa qua cũng đã xảy ra một số vụ cháy lớn gây thiệt hại lớn về tài sản. Trong thời gian vừa qua cũng đã xảy ra một số vụ cháy lớn gây thiệt hại lớn về tài sản. Điển hình như vụ việc như sau. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2022, tại cửa hàng kinh doanh máy tính Quang Vinh, số nhà 1009, đường 3 tháng 2, thuộc tổ 5, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên của anh DXV, sinh năm 1981, xảy ra vụ cháy tại kho hàng, thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng. Kho hàng có diện tích khoảng 10m², bên trong có đặt cây máy vi tính. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, cơ quan chức năng đã kịp thời huy động lực lượng và phương tiện dập tắt. Rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập điện. Mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp thông tin tuyên truyền quyết liệt thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, nhưng vẫn còn một số nơi, đơn vị cá nhân, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh còn chủ quan chưa thực sự chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy, dẫn đến xảy ra các vụ cháy nổ không được kiểm soát kịp thời, gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại về tính mạng và tài sản cho mọi người, mọi gia đình và các cơ sở kinh doanh cần thực hiện các biện pháp sau. 1. Kiểm tra nơi để đồ dùng, hàng hóa và các vật liệu khác có khả năng cháy được. Các loại hàng hóa và đồ dùng dễ cháy phải cách xa nơi đun nấu và các nguồn nhiệt khác. 2. Kiểm tra hệ thống điện, khắc phục các hỏng hóc có nguy cơ dẫn đến chạm chập mạch điện. Các dây dẫn, vỏ cách điện bị lão hóa, rạn nứt phải được thay thế. Các thiết bị điện lắp đặt trong nhà phải đảm bảo an toàn. 3. Thường xuyên kiểm tra hệ thống bếp ga, thay mới các ống dẫn ga đã bị rạn nứt, hư hỏng. 4. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại nơi thờ cúng, khoảng cách từ ngọn hương đèn phải cách trần tối thiểu là 0,5 mét. Khi thắp hương, đèn phải có người trông coi. 5. Thực hiện việc bảo quản, sắp xếp đồ dùng trong gia đình ngăn nắp đúng quy định, không lấn chiếm lối thoát nạn, không dự trữ xăng, dầu, cồn trong nhà khi không cần thiết. 6. Khuyến khích tự trang bị bình chữa cháy gia đình và biết cách sử dụng, đảm bảo chữa cháy tốt, hiệu quả khi xảy ra sự cố. 7. Khi nghỉ làm việc phải tắt các nguồn điện, nguồn nhiệt, đồng thời kiểm tra các yếu tố khác có thể phát sinh nguồn nhiệt tại khu vực do mình đảm nhiệm. 8. Tắt tất cả các thiết bị tiêu thụ điện khi không sử dụng, thường xuyên kiểm tra thay thế đường dây dẫn điện đã cũ, hỏng, lắp đặt các thiết bị bảo vệ như cầu chì, dơ le, atomat cho từng khu vực. 9. Đối với các cơ sở kinh doanh thuộc diện thẩm duyệt, nghiệm thu, sau khi được cơ quan có thẩm quyền, thực hiện nghiêm theo quy định, duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. 10. Thường xuyên tổ chức kiểm tra các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại gia đình, cơ sở kinh doanh như chuông báo cháy. 11. Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, phải bình tĩnh xử lý, tìm lối thoát nạn an toàn, đồng thời báo cho mọi người xung quanh để kịp thời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong khi di chuyển cần cúi thấp người, có thể bò khom, đặc biệt chú ý khi có trẻ em thoát nạn, cần sử dụng khăn, vải nhúng ướt, bịt mũi hoặc trùm chăn ướt lên người trẻ nhỏ trong quá trình di chuyển thoát nạn để hạn chế khói, khí độc xâm nhập vào đường hô hấp và bị bỏng do lửa gây ra. 12. Báo cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số điện thoại 114, đồng thời sử dụng trang thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy ngay tại thời điểm ban đầu. Đặc biệt, đối với các chủ cơ sở, phải có quy định nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở. Có hệ thống giao thông, cấp nước phục vụ chữa cháy và các phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 21 ngày 22 tháng 9 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn trong thời gian gần đây, để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh, chủ động quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh, ra soát các văn bản đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. 2. Quán triệt và tăng cường công tác tuyên truyền về giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công thức 2K, khẩu trang khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị. 3. Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tuyên truyền về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng, tuyên truyền về tác dụng hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong để khuyến khích vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, triển khai chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao trong dịch COVID-19. 4. Tăng cường chỉ đạo theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2, chủ động có các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên địa bàn và ngăn chặn kiểm soát ngay các ổ dịch bệnh mới nổi. Tăng cường giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm các ca mắc bệnh tại cộng đồng, xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, kiên quyết ứng phó kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. 5. Tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh. Đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng và không để vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. 6. Tăng cường giám sát, đôn đốc và tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương có diễn biến dịch phức tạp.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.